alo đi bỏ ngoài. Rồi nhiều khi anh cũng trách nói tại sao mà bỏ anh em như vậy, hoặc là nhiều khi em rơi ngon bằng việc ăn mặn không của mình, con cắt nguyên cái tô bún bì chai thế nào cũng ăn.
Mà ghét lắm. Nên anh thấy tôi kỳ cục bây giờ cho sau này anh thấy đúng. Hả? Ăn cơm muối mà bạn ăn tới thì em đá chén cơm được. Mà tao đã hết tiền rồi mày ăn cơm với muối. Nhưng mà đường mình phải làm cái test từ đàng hoàng. Đi tới đó, thử có chịu đựng được không? Cho nên tôi muốn đi tu, tôi muốn lên núi, núi đâu có mặc supermarket mà mua đồ. Ăn cơm với muối thì sao? Phải ăn, phải tập. Đó là hành trang để đi tu. Sau này loạn đậm đây, không còn miếng thịt ăn, không còn miếng rau ăn, ăn gì?
Thưa thầy, cho lúc này thầy ốm hơn hôm trước, thầy qua đại hội.
Đi.
Đâu có, tôi ăn cơm hộp kê đó, nó không có mập được. Mà không có bệnh tiểu đường nữa.
Thầy hôm trước tôi
đâu
có
công, vừa con người không mập.
Thầy nói là có tông cha nào đó chỉ thầy ăn cái gì đó để mà trị.
Là ông Mì Lê đó, Mì Lê Sít đó.
Thì con cứ dặn đi dặn lại hoài mà con nghe không có rõ, con không biết. Thầy
ông mục sư, Mì Lê Sít, không Mì Lê Sít. Mì Dê ở đây kêu Mì Dê đó.
À, thì cái Mìa là có hộp kê, con biết rồi.
Hộp kê đó.
Còn thầy còn nói cái gì nữa, cái qua la.
Cái gì mà uống cái gì vô mà đã mấy chục đồng.
À, khi đó đó,
cái đó không
rõ. Rõ.
Ếc bà lai. Về cái vitamin đó.
Mà cái đó ai làm vậy?
Bên Mỹ. Ở đây không có. Ăn chút vậy thôi.
Mà chắc con đâu ăn được, tuổi con nhỏ không ăn được. Vì con thấy con cái sức con ăn rất là mạnh rồi.
Con ăn đi. Con cứ ăn mì lê với gạo 50%. À, con ăn đi. Rồi còn đồ ăn, con cứ việc ăn liếp đi, không có sao hết. Rồi ăn liếp đi rồi sẽ tốt, bớt nóng.
Thế thầy, như con uống sâm được không?
Tốt.
Con uống vô nó không có chút đường nào hết, con tiểu.
Dạ, không có chút đường.
Dạ, uống sâm vô là nó hết, không có đường.
À, nói.
Dạ, con có thử rồi, con có cái máy thử, bấm cho máu nó ra, điện thử.
Không được.
Dạ, hết đường.
Hết đường thì chị phải ăn đường chứ.
Dạ, là phải ăn đường, ăn mặn
vô. Ờ, phải ăn đường chứ. Mà ăn đường, chị chuyển hết đường là dễ, mình ăn đường còn sướng nữa.
Bà Sáu thử máu, bà bấm nó, đừng có thử nhiều quá. Phải chảy máu một cái chút, một cái chảy máu nhiều vậy, thiếu chất sắt.
Rồi tôi thử trong giai đoạn, người ta không cho tôi uống thuốc này mấy tháng rồi, con không có uống viên thuốc tiểu đường nào nữa. Người ta bắt thử để người ta theo dõi nó.
Thử nước tiểu được chứ.
Tiểu máu thì nhiều người đó là nhiều quá, bị nhiều người chảy cái máu trên răng hoặc là những cái hemorrhagic nhỏ nhỏ gì mà nó lọc dịch lại nhiều đó thì mình sẽ thiếu chất sắt.
Thiếu chất sắt uống sâm được không thầy?
Chất sắt thì phải ăn đồ bổ, đồ vitamin thế gì
là epina này kia đó,
rau đó.
Thiếu gì thiếu con giờ con muốn
chất sắt ra. Bây giờ có bán vitamin sắt có thiếu gì nó bán comprime đó.
Con bây giờ về. Con muốn bỏ sát thì con nó nội năm nay cũng đi con nói cũng.
Đừng có
chứ con
nói phải bỏ chứ. Chị lên đó rồi nó bỏ rồi cũng như tôi thì chết mấy lần rồi đâu mới đây đâu. Ở Hawaii kỳ đó cũng chết rồi. Rồi sau tụi nó cũng bu xung quanh hoài rồi tôi cũng chọn cái sắt rất tốt mà nghĩ nó phá quá, tụi nó phá nào là con bê, con truyền, con mi, nó bao gây xung quanh rồi nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Nhân Đức rồi đủ chuyện hết, rồi mới trở lại, chứ thôi tôi cũng đi rồi, tôi vô cái xác nó đẹp lắm, xác nó tròn, tốt, mộc.
Vậy cha này thầy có vô không hay là?
Không sao đâu, tôi trả lại, để vô trong hộp rồi đi, xuống.
Rồi làm sao tụi con có ai đâu gì vậy?
Nhìn.
Nếu thầy đi luôn.
Không, tôi đi rồi tôi bữa cái sắc khác, cái sắc này nó hôm đó nó bệnh quá bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó. Nó bệnh quá rồi tính đi luôn.
Thưa thầy, nếu mà thầy mượn cái sắc khác rồi sao lấy cái bằng cớ thì tụi con nhìn ra thầy được.
Nhìn nhé, kiểu vô gì nói cái biết. Nói gì mặt điển là hiểu được. Nghe lời giảng người ta biết vô gì liền. Nên rút đi lời chứ nó không có độc tài, không có ép ai hết. Cấp. Không có đặt tài, không có ép một người nào, chỉ giúp, hỗ trợ cho họ. tùy duyên nghiệp mà tiến hóa. Thành ra tương lai đây rồi họ tu thét rồi họ hiểu, họ tránh cái bản chất độc tài của họ, rồi họ thương anh em, cũng như tất cả anh em tu mà mến mình, thì mình là người được đi du lịch. Tôi có làm cái đó, mỗi thiên đường tổ chức khi đến bỏ 5 đồng, 10 đồng thì kệ, nhưng mà biết 5 năm sau, 6 năm sau nó có số tiền để gỡ một người anh em mình có khả năng giúp các thiên đường khác, thì họ cứ lấy tiền nó đi. Mà do anh em bầu chứ không phải là cái ông tổ, ông sư nào mà bầu hết. Tất cả mọi người mà phục mình hết rồi thì tự nhiên họ đưa mình đi. Đó là phải sự công bằng không? Là bạn đạo mới thật sự là điểm đạo cho mình đi. Đi dạy ta. Sau này có thiền đường, thiền viện rồi đó, mới lập. Rồi những người đó lên thuyết giảng.
Thầy nói khi nào mà thiền viện ấy gian xong rồi, thầy dạy đạo là thầy dạy thêm pháp môn hay là thầy dạy về cái lý của đạo?
Thầy đem cái điển của chư Phật xuống để cho hành giả có thể nhận được không? Cũng như cái kỳ này là điển của Đức Di Đà, dạy một khóa Nam Mô A Di Đà Phật, coi thử hành giả có chịu tiếp thu không? Nó nhiều vị lắm, nhiều luồng điển. Cho nên khi học trong cái bầu không khí đó nó khác, nó thương yêu nhau lắm, tình thương yêu hơn ruột thịt, quý trọng nhau lắm, mà làm việc nhịp nhàng lắm.
Mà thưa thầy, những cái khóa học như vậy là thầy có chọn lựa không hay là...
Chọn lựa gì?
Không, thầy có chọn lựa thí sinh không hay là...
Không có, người nào cũng vô được hết. Người nào cũng vô được hết. Bởi vì cho mọi trạng thái, mọi trình độ. Tại vì ở bên Mỹ là cái nhà đó nó bị láng giềng người ta thưa, đông người người ta thưa, thành ra nó giới hạn mấy chục người, thành ra mới người nào đã nghĩ trước, là đi sau, tới sau. Tôi không muốn tề phái chọn người này, không. Mỗi người có người căn duyên Quan Âm, người Thích Ca, người Di Đà, thì cái luồng điển của chư tiên chư Phật xuống làm việc cho. Tôi muốn vậy. Luồng điển của người thuộc về Quan Âm, cũng như đệ tử Quan Âm nhiều kiếp, thuộc về Jijikri, thuộc về Thiên Tiên, thuộc về Địa Tiên, cũng có nữa. Chư Thần.
Nhiều cái bài giảng mà thầy nói con hiểu được, không có định nghĩa. Thầy không định nghĩa rõ ràng.
Đâu có cần phải định nghĩa, bởi vì trình độ nào thì học theo cái trình độ đó. Cứ như trong một cuốn băng mà con chỉ biết được có một chữ là con đại phước rồi đó. Là cái duyên của con rồi đó. Để cho mọi trạng thái hưởng, chứ không phải cho một người hưởng.
Dạ thưa thầy, rồi cái trình độ là ví dụ như người Đại Quan Âm, người Di Đà rồi làm sao mình nhận biết được?
Họ cảm thấy biết, hành giả họ biết. Họ thấy sao cái lời nói này nó rung động tâm hồn quá. Giờ này ông Tám như người mẹ hiền của tôi vậy, quý thương, rồi tự nó khóc. Điên mẹ lúc nào cũng làm cho nó sống động mà nó khóc lại. Khi nãy Úc Châu khóc nhiều, tôi khóc nhiều, bây giờ ông Thượng Đế cứ dành vô. Để tôi vô tôi nói chuyện, tôi nói tôi không chịu, bây giờ tôi khóa này để cho nó đi. Sau làm quá tôi mới trông vô ông khóc quá chừng khóc. Bởi vì tôi muốn nung nấu ý chí của người để cho nó tự đi. Cho nó ý lại, nó làm biến. Ý lại bao nhiêu lần, đều làm biến bao nhiêu lần. Thề thốt với trời Phật mà không có tu. Thì tôi muốn mọi người phải ra đi cho nó nhanh. Cho nó kịp tạo. Cái xác của người có mấy chục năm á. Mà không tu thì uổng quá rồi. Tới hồi chết muốn kiếp xác tu, họ hấp họ đuổi với ai mà cho nhập xác mà. Của họ thì trừ vì những người yếu, thần kinh yếu nó bị nhập thôi. Những người mà có sức mạnh đâu có cho ai nhập đâu, mà mình chết rồi mình muốn kiếm cái xác tu cũng có đâu. Bây giờ mình còn sống mà mình cứ hủy diệt cái xác, tài phí cái xác rồi một ngày đó khổ lắm, bơ vơ.
Thưa thầy, thí dụ tu nửa chừng chưa có cái kết quả gì của cái ngôi vị ở bên trên thì chết rồi, mình cũng được về công sơn mình tu vậy đó.
Phải có ý chí tu mới được. Còn mang danh tu thiếu tu thì cũng xuống địa ngục tự nhiên.
Còn như kết thánh thai rồi đó thì mình chết là mình đi lên chứ đâu.
Có đương nhiên rồi, những người ta có thánh thai người ta đâu có nghĩ tới tình dục, có nghĩ chuyện thế gian, có nghĩ hương thưa, có chuyện mê chấp đó, người đó người ta là tiên tại trần rồi.
Con quả thai rồi, con thường thấy có một người con trai người con gái tự thơ xuất ra trong ánh hào quang mà con gửi thơ con hỏi thầy. Hai lần ba lần cứ con ngồi giữa trong này vừa bên trái này ra người con trai bên trái.
Điều chỉ cứ như niệm Phật để cho nó quy nhất.
Dạ, nó có bài lớn vậy, hai đứa đứng.
Dạ, bây giờ mới chỉ có niệm Phật cho nó quy nhất hết. Bữa nay chị gặp tôi rồi nó không có cái đó nữa đâu.
Dạ.
Hết rồi. Cho nó quy nhất chứ, mục đích tu quy nhất chứ. Chia hai giới nó làm sao được.
Thì con cũng thấy như vậy, nhưng mà không có hào quang gì hết. Thì cũng đứa trai đứa gái, hai đứa nó nhập lại một cái nữa.
Ừ, nhập đó. Rồi bây giờ cái là hai xuất điểm, cái sơ hồn này đó. Dạ. Hai xuất điểm, tìm một giao điểm, hay đi một giao điểm rồi nó thành một điểm sáng.
Dạ, nó nhập
rồi. Cái điểm sáng vô tận, đi tới đâu biết tới đó. Rồi đi tới đâu biết tới đó. Rồi bây giờ mình muốn ở giới đó thì tay chân nó hội tụ chứ có gì đâu. Còn không mà thôi, thì mình là một điểm liên quan à. Một tương lai mình hội nhập vô cơ cấu nào lại không được. Thấy không? Cho nên kêu một phần hồn là vô cùng là vậy, phải bất diệt.
Thế này trong khi mình như con thiền theo pháp lý thì con có thể là con chứ còn tìm hiểu, nhưng không phải là tìm hiểu để mà gì mà tìm hiểu để mà hiểu biết thêm trong những cái đạo khác, ví dụ như là con đọc về thánh kinh như nãy con nói, tại là con nhờ con đọc thánh kinh mà con ngã vào ăn chay. Thì như vậy là có lên hay không? Hoặc là ví dụ con đọc,
con cứ hành, con đọc sách gì đọc, nhưng mà tối con hành ba pháp là được. Ba pháp là nó lập coi thứ nó hợp duyên mình hay không, kinh Quan Âm hợp duyên mình không, kinh A Di Đà hợp duyên mình không, kinh Thích Ca hợp duyên mình, nó hợp duyên là nhớ hoài, còn hợp duyên nó quên.
Con thấy con đọc những
mình sơ hồn nó mất rồi,
đều giống như cái pháp của mình
thôi. Thì giống. Dạ. Thì thôi, thì con hòa hết rồi.
Dạ.
Không có sợ nữa. Còn có nhiều người nó hợp với thì Quan Thánh nè, nhiều người nó hợp với ông lên bà xuống này. Mà có nói gì nó không nghe, nó là ông lên bà xuống nói nó nghe. Nó có cái đó.
Thì
mình không có cách
người ta. Thánh kinh thì con thấy rằng trong thánh kinh con đọc á thì con thấy Chúa Giêsu dạy quá hay, là vì gì? Đặng con so sánh không có gì hết. Con như thầy đời thầy dạy con so sánh với lời Chúa. Thì hai người dạy cũng như nhau.
Chúng
tuy rằng cái lời văn có hơi khác chút xíu thôi, nhưng mà cái đại ý con cái là con đọc bên Phật Thích Ca hoặc là bên Đạo Lão hoặc là bên Đức Công Tử, con thấy là cũng
vô, cũng vô.
Cái ý thì vậy, nhưng mà cái chữ, cái lời văn thì nó hơi khác.
Chân lý, chân lý là chân lý. Mà nhờ cái nào ai, nhờ cái nào con hiểu cái đó biết không?
Thì con nhờ con thiền, con mới...
cho nên con đọc bất cứ một cái gì, con nghe bất cứ một cái gì, tối con thiền là được, nó lập được. Mà con bỏ thiền là không được. Bỏ thiền là con sẽ bị lạc qua bên kia. Mà con thiền là không. Con thiền đủ như vậy, con nghe gì nghe con thiền, mà cái nào nó còn là còn, cái nào nó đi là nó đi, không có nhớ được. Nó hay hết trời đó. Nó lọc. Cái pháp này là khư được lưu thanh. Nó lọc.
Thưa thầy, có bữa cho con nói con đưa ngồi thiền, con mới có cầu nguyện xong, con tính cho hồn mới tự nhiên làm như có hai luồng điển vô hoài. Rồi nó vô đã, rồi cái con tính con chuyển pháp luân là tự nhiên nó vô hoài.
Đó. Bây giờ chỉ dùng Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Chỉ dùng ý làm đi, vô chỉ ngồi chỉ nhắm mắt, chỉ dùng ý.
Em thầy là... giải con chứ con đâu biết.
Mà chỉ dùng ý đó, như tôi nói nãy giờ đó, chỉ ý này. Nam Mô là sơ hồn, cái ý chỉ tưởng như đó. A Di là làm pháp luân. Một hồi á, Đà Phật là thiền định. Cứ nhớ cái chỗ đó. Đọc lại kinh A Di Đà có nói.
Con xuống con gặp bác xấu dòm đây, bác tự nhiên trong đầu con nói bác. Nói bác làm cái đó.
Làm cái đó, lấy cái ý đó làm.
Chứ mình khỏi cho anh vậy.
Khỏi. Nó khỏi thông sợ. Rồi.
Dạ, con sợ không cho anh vậy rồi nó không.
Không, nó thông rồi đâu cần. Dạ. Nhiều năm.
Cho nó nứt nở đầy hết
rồi
mà nó cứ ngồi
chỗ
nó
không biết. Chị vì chị dùng cái ý, chị vung bồi cái đó chị đi lên chứ. Chị không đi lên mà, tại chị không đi lên mà. Trong kinh A Di Đà nói rõ ràng á.
Thì con phóng bằng điển đi lên, như hồi ở Việt Nam con bạch thầy là con có cái đường chuyển xích thầu quang. Thì đây nó phóng rồi khỏi mình thành đó.
Chị cứ giữ cái đó chị đi thôi.
Mà hồi đó con thấy bằng mắt, con mắt nhắm mà con thấy, mà bây giờ con không thấy
gì. Bây giờ chỉ cứ dùng cái ý chuyển nó đi lên, cứ dịch cho nó đi lên.
Con thấy cái đó nữa rồi. Cho con thấy.
Không cần thấy cái đó, mà dùng cái ý để đi thôi, dùng cái không. Đâu có thấy màu sắc gì nữa. Dạ, ăn cơm bây giờ mấy giờ? Ồ, nãy tôi ăn 2 giờ mà. Hả? Chúi cha no quá, ăn liền liền như máy bay, chịu không nổi. 7 giờ, 8 giờ đi. Ra ông thầy chùa Liêm coi cái gì, ông thầy chùa Liêm.
Dạ.
Ừ, có chuyện gì không? Nhưng này con có liên lạc bác Lương không? Ổng khỏe. Mập. Mừng nha, được gần con, mừng quá.
Ổng giờ còn chiếc xong tầm đi canh ở Đức Căng Lý Sư
đó. Vậy hả?
Ông lâu anh tổng về.
Về đâu?
Dạ, ông có về, nhưng mà đi đợi khi lên Paris khám, rồi nó chở về xuống dưới liền.
À.
Khỏe mạnh lắm, hơi buồn chút.
Buồn gì? Ở dưới đó là không có ai nói chuyện.
Không ai nói chuyện, buồn, hơi không
mạnh. Mập.
Mập ra.
Tốt.
Rồi nhà thoát mà.
Thì nó cho ông nghỉ.
Dạ, bây giờ đem cho ông nghỉ qua cảnh đại dưỡng lão á. Không biết chừng nào ông cho về.
Dưỡng lão tử thân á. Mấy ông già dưỡng lão tử thân. Đại phước mới được dưỡng lão.
Ông nghĩ là đâu so với những người bệnh ở dưới, ông có phước, có may mắn gì đó. Nhiều hồi bị cắt cái cuốn họng. Lúc đó ông ra rồi đi nói chuyện cầu khao cầu khao.
Hả, ông ở trong bệnh dưỡng lão. Sương lắm ở bệnh nhân làm ta săn sập kỹ. Bên Mỹ cũng vậy. Thanh niên bây giờ người ta làm ta đóng thế cho mấy người già. Tôi già tôi cũng mong sao được vô viện dưỡng lão khỏi làm phiền ha.
À, tụi con dưỡng cho thầy được rồi thầy.
Đâu dưỡng đâu đâu. Tụi con mỗi đứa một ý là ta chết. Đứa cho ăn mặn, đứa cho ăn chay là chết luôn.
Thầy cho lệnh cho thầy ăn gì, tụi con đâu giống thầy. Có ông cũng không có lại cho thầy.
Viện dưỡng lão bên kia bên Mỹ tốt lắm chị ơi, mấy bà bắt tắm sạch sẽ, mấy bà già bà nằm rồi, bà hồi nhỏ hỗn láo với má bà sao bây giờ, má ơi, má ơi, má đó, kêu má, nói tiếng Anh lên đó, kêu má, thấy tội nghiệp lắm, nhớ má vậy, hồi nhỏ chắc hỗn với má đó, ngồi đầm cái thấy má, nhớ má, ăn năn, mà nằm teo, già teo có chút. Cứ kêu má không à. Còn nhiều bà mấy không biết gì hết á. Nó cứ đút cái ống vô lô mũi để cho ăn. Đút đồ ăn vô đó.
Thưa thầy, thầy rút giùm thầy đổ giùm cho thằng Đạo nó tu. Thầy con nó có vợ đàn con không thích chút
nào. Thôi, cái duyên nghiệp của nó chỉ để cho nó học xong bài. Nó còn phải có vay, có trả, nó nhiều chuyện làm lắm. Thằng đó nó chưa có yên thân đó.
Dạ, giờ nó đậu rồi, rồi nó mua nhà, rồi nó chấp dọn nhà, con cứ biểu nó tu, rồi nó con tu mà, con tu mà không biết nó có tu không, bị con có ở gần nó.
Trời ơi, kệ nó, đi đừng có lo cho nó nữa.
Cái đó còn phải xin thầy này kia.
Xin gì thì con cứ lo tu thôi.
Lo tu thôi, dù bà có hết gì thôi, con biết
lo tu.
Còn nó cậu cũng còn. Muốn có cái bằng xong rồi cổ dựng cái tâm rồi cổ.
Tôi cũng muốn nó có cái bằng đàng hoàng. Dạ. Phải sáng học để có cái bằng. Bỏ tất cả những chuyện đời đi. Vô học đi. Cho nó xong. Để cho bên vợ rồi nở mặt nở mày. Rồi bản đạo người ta làm một cái chỗ làm ăn mình đàng hoàng. Đúng cái tuổi cho mình. Mình ra cũng là một ông chủ đàng hoàng. Lúc đó mình nói đạo. Nói đâu người ta nghe đó. Bây giờ trường hợp có y khác, y phải tự độ những người khoa học, những người thương gia, này. Thấy không? Vậy phải ở trong cái nghề đó mới nói chuyện được. Vậy đã xin về trên cho nó học thành tài, phải đi khổ cách mấy cũng phải đi học. Ra đó là bước một bước là tới nơi. Nói đâu người ta nghe, phải hiểu không? Một chút xíu công chuyện con phải để hết tâm hết trí cho nó xong cái vụ này. Rồi là yên, không có bỏ đi đâu hết.
Rồi sao rồi con nghĩ còn phải thoát khỏi ngũ hành rồi mới đi nói được.
Không có, không phải vậy. Cái duyên độ những người con độ được người ta tu rồi người ta điển người ta có, người ta mới hướng về mình tới lúc đó rồi mình đi một nháy mắt rồi mình ra khỏi rồi. Hiểu chưa? Nó phải có cái liên hệ chung.
Hồi con phải con xuất qua khỏi khu khiếu, tự nhiên trong tâm thức con cho biết là phải qua khỏi ngũ hành mới thực thụ là hạnh phúc vậy.
Thực thụ phải thực hành, trong thực hành mới qua khỏi ngũ hành. Còn con bây giờ con đi học thì con cũng nợ ngũ hành với cái gì đâu. Nợ vợ, nợ con, nợ ngũ hành này. Bởi vì nhất định phải thành thai, qua ngũ hành người ta đã nói rõ như vậy. Thì mình qua xong rồi, mình làm ăn đồ đậu đó đầy đủ, mình độ người ta. Còn đó mình dạy người ta tu. Nói đâu người ta nghe đó. Nó khác là. Lúc đó cái vận mình nó đến, và cái việc làm của mình nó đúng chỗ. Mình mở miệng nói là người ta theo rồi. Nó khác rồi. Cái duyên điển nó tạo cũng như cái tòa sen, nó đưa cái hộp con tiến, có cái gì đâu. Người ta đã nói trước như vậy, mà tại con không ý thức rõ. Đó là ngũ hành đó, cuộc sống con là ngũ hành thôi. Sống ở đây bao nhiêu năm là ngũ hành đó, đi học cũng là ngũ hành đó. Mà thi đậu rồi là vượt qua mấy hồi đâu. Ráng đi.
Chúng tôi thấy cái đây cũng khoảng tháng.
Ừ.
Tự nhiên đêm, những công vị hiện bên trên trái con.
Ừ.
Để quen dòm trong cái chân mày thì mình đứng đâu rồi, không có nhìn qua một bên, mà vị đó kiểm soát con cái soi hồn, biểu nói con soi hồn lại cho coi, khi con soi hồn thì vị đó nói con nằm tập, thế khi vị đó biểu con làm lại, con nhớ là đúng như hồi 74 thầy dạy con, là nghĩa là soi hồn mình lấy hết ý chí của mình dòm trong chân mày thẳng tới trước.
Phải
lắng nghe điểm chạy bộ đầu. Nhưng lúc sau này con không biết, tại con quay video thầy là niệm Phật thêm. Vì tôi nói rằng là phải lấy hết thực lực làm cái sơ hồn chứ không có được niệm Phật.
Phải đúng như vậy, nhưng mà khi niệm Phật đó là thần lực đó chứ. Nếu không có thần lực thì sao niệm được.
Nhưng mà nói là phải vị đó nói con.
Cho nên nhiều người gắn điển vậy, dùng ngon tưởng tượng cái điển rút lên trên bộ đầu thì nó nghĩ bậy nghĩ bạ. Nó có cái chỗ đó, cho nên nghĩa là những người mà nghĩ bậy nghĩ bạ là phải niệm Phật. Còn người ta quen, người ta nhắm thì nó thẳng đây chứ ta đâu có niệm Phật nữa.
Vì nó nói con là phải nhìn thẳng từ trước, lắng nghe điển chạy từ đầu mới làm cái pháp sơ hồn.
Đúng như vậy đó. Theo trong kinh A Di Đà cũng vậy rõ vậy đó.
Như vị đó là của vô vi
thôi. Đúng như vậy đó. Thì ông Tư cũng vậy vậy đó.
Con được biết vị đó ai.
Hả?
Vị đó là ai.
Đúng rồi, những bạn đạo tu thôi. Bạn đạo chứ không ai hết.
Con thưa thầy, hôm bữa con ngồi thiền cái con thấy con nghe trong bộ đạo ở trên nói giọng trên bộ đạo con là ta sẽ cho con một vị chân sư dẫn dắt trên con đường cho con trên con đường tu học. Cái con cứ gồm hoài con nó ngoài thầy con là đường chỉ hành cho có con ai nữa mà trên
còn chứ. Con lên trên này có Phật sự nó dẫn đi.
Dạ, cái ngày biểu con ngó lên hướng đông kìa, rồi con sẽ thấy chân sư của con. Con ngó lên hướng đông, con thấy một chị đỏ bới cục tóc ở đây, bận đồ trắng không, mà hắt cái lưng đây, mà râu dài xuống này, chân mày xớt ngựa, con mắt cũng xớt rồi nhìn. Cái con nói chung, dạ bạch ngày ở trên trời, con ở dưới đất, từ khi nào mà con có cái gì thắc mắc là thầy con ở tới bên Mỹ, con không biết hỏi ai. Cái tự nhiên cái ngày bay xuống này, cho cái đầu con là ai nó thầy.
Cái đó là Phật sự. Phật sự, chỉ có lo niệm Phật thôi. Cứ lo cái vụ đó là họ ghét à. Thầy ở bên Mỹ, con ở dưới đất, ông ở trên trời, nói cái điều đó là trên đã ghét lắm. Tôi đi tìm ông, tôi có sợ không?
Dạ.
Ông là Phật Thích Ca, tôi tìm ông. Ông là Phật sự, tôi tìm ông. Ông Phật sự, ông phải có Phật nhiệm vụ độ tôi. Đi ngang, hiên ngang đi, không có sao. Cứ làm cho mình yếu không à. Cho nên tôi dự gì là vô con, đi, không có sợ. Ai đứng trước mặt hù thầy kệ đi, không sợ. Tôi biết bao nhiêu ma quỷ, Việt Nam là ma quỷ nhiều, nó phá tôi là biết là bao nhiêu, chị thấy, không có sợ, sợ đâu sợ. Và nơi bên Mỹ còn phá, bây giờ cũng còn phá, bây giờ cũng còn, cũng phá. Mình cứ giữ tâm tu, nhất định không thay đổi.
Kính thưa thầy mỗi lần ở bên Việt Nam thì phá bùa thầy nắm tay vậy nè, thì thầy biểu ông ngầu hay lần đạo đi luyện với xong mấy lần đó, còn với tụi con lỡ có bùa ai
chị đâu có gặp được chị gặp được tổ sư của cái bùa chị mới dám. Nhưng tôi nắm về là tôi đi gặp rồi đó. Tôi mới nói xin cho phép giải cái bùa này vì những đệ tử của ngài quy tu về pháp lý. Tôi nhắm mắt là tôi đang nói chuyện đó. Thì tiên ta đồng ý, ta đi luyện miếng giấy chứ đâu có luyện bùa gì đâu. Mấy người đó đi luyện nó tưởng nó bệnh lắm, nó luyện miếng giấy xuống sông, có gì đâu.
Thưa thầy, như tụi con tu gì tụi lỡ ai họ biết là bỏ bùa được không thầy?
Sao bỏ nổi? Làm sao bỏ nổi? Như có điện như chị vậy sao bỏ nổi?
Hèn gì lúc mà con ở Sài Gòn mà lúc thầy đi...
Hân thua với họ đó, mình còn cái tánh hân thua nó mới chèn vô trong đó, nó hạ mình. Còn mình không có tánh hân thua nó làm gì?
Dạ, thầy vô lỡ thử con nhiều lắm mà con...
Nó không, chỉ còn tánh hơn thua là nó chèn ép vậy được, còn không có tánh hơn thua. Đừng có tạo tánh hơn thua, kệ nó, tôi thua hết để tôi học đạo.
Vậy đâu có.
Ai cũng hay, ai cũng giỏi, tôi dở, vậy là nó không phá, không bao giờ.
Nó dễ vô, nó đánh đầu, nó phụng con, nó dằn vô trong giá tường, giải tê tê, nó rung quá. Rồi sao nó biểu con gì, chỉ pháp cho nó tu, bây giờ nó tu ở bên Việt Nam. Thấy không thầy bùa?
Nhiều lắm, nhưng mà mình nói là nó giận thôi, mà mình không thấy kệ nó ai làm gì làm, mà tôi không có dạy. Bùa là cái gì? Bùa là trình độ chỉ thấp, nó dễ quăng, nó áp xuống rồi nó bao vây, chị đi không có lối thoát, lúc đó chị mới đầu hàng, lại chị phải yếu rồi nó mới làm được, còn chị mạnh dễ không được. Nếu nó dễ được kêu nó dễ ông Mr. N nè, dễ ông Reagan nè, dễ ông lãnh tụ Nga cho ông chết đi, được không? Mấy tỷ nó không mua, dễ đâu có được. Người ta mạnh mà. Bùa là chơi cái khối yếu thôi.
Bây giờ con thấy mà theo sự hiểu biết của con á, thì pháp lý của mình là không chạy bùa, chứ pháp lý nào như Phật, đằng đạo Phật mà cái phái mật tông họ chạy bùa.
Họ phải chạy bùa, võ Phật. Bởi vì họ thấy âm binh.
Dạ.
Còn họ là bởi vì chỉ cầu sinh. Còn mình là đi ra, khứ trực vô tham. Pháp luân là chỉ đuổi nó ra rồi. Đâu có gì mà phải xin. Còn chỉ giữ nó lại, chỉ phải xin cái kia nó hỗ trợ. Cái kia nó khác.
Con thấy trong vừa quý tàng, bên mấy ông thầy đó, trong bùa, trời bùa.
Bên mật tông là phải bùa hết, không có bùa không được. Phải chiều như xung quanh nhà này là phải rải nước phép, rải nước rồi nuôi âm binh ở xung quanh căn nhà này. Còn đây không có. Ở đây là mở thức bình đẳng cho tất cả. Ba cõi, cõi nào thích thì học, không thích thì thôi. Muốn phá thì cũng phá được. Về cái ý chí người ta hướng về vô cùng, cho nên đâu có bị giới hạn. Còn bên kia nó giới hạn, và nó phải lấy cái bàn thờ. Sự đọc cái công chú nào là nó giới hạn trong đó rồi. Còn mình không có. Mình đọc Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nó đi về khoa học quyền bí. Nó khoa học chứ không phải là cái chuyện kia là giữ giới như vậy. Là bị kẹt ở trong đó. Có nhiều bao nhiêu kiếp mới tiến lên một tầng. Còn tu bên vô vi nhô nhiều lắm. Người nào mà được điểm chứng và cho tương lai đi giúp người ta tu là người đó phải bị liên tục bị phá hoại, phá trong tâm, phá bên ngoài, nhồi hoài nó mới trở lại dũng mạnh. Lúc đó nó vững chắc trên đường đạo. Cái khi mà đứng thuyết nó phá một cái lộn xộn ở đầu óc. Không có nhồi không được. Thì người vô vi phải bị nhồi nhiều. Người ta nhồi một, mình nhồi mười. Không sao. Nhồi nhiều chừng nào tương lai trẻ trung và thanh thoát. Không sao. Chị thấy tôi bị nhiều lắm á. Ở Việt Nam bị nhiều lắm á. Đâu có ai dám mà giải bùa không? Chị có cái đạo nào mà nó giải bùa không? Không có đâu. Mà người ta giận rồi đó, thằng này làm tàn cho nó chết. Tối mà nhiều khi nó niệm châu mà nó làm cho tôi xuống còn chút vậy, tôi cũng niệm tôi đi lên. Mà tại sao ông trời cho tôi làm cái đó? Để thấy cái dũng chí vô cùng của tôi không có bao giờ bị đọa. Mà nếu tôi không nuôi dưỡng dũng chí là tôi sẽ bị đọa. Nếu tới đó tôi thua là tôi bị đọa. Tôi quên lại niệm Phật là tôi bị đọa. Tôi nghĩ bậy nghĩ bạ trong giây phút đó để trả thù là tôi chết rồi. Tôi chỉ dùng cái từ tâm trung dung niệm Phật thôi. Tôi đi lên. Nó hồi sinh.